Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
Quý vị và các bạn thân mến, hãy đối xử tốt với bản thân mình hơn khi còn có thể. Sẽ có lúc bạn tĩnh tâm lại và ngậm ngùi tiếc nuối vì thấy rằng tuổi trẻ đã trôi qua một cách lãng phí lúc nào không hay. Những lúc như vậy, bạn lại ngậm ngùi hối tiếc về những gì mình đã làm, không làm và định làm. Những câu nói giá như nếu lúc đó thế này thế khác sẽ vẫn dơ trong tâm trí bạn, có thể khiến bạn khó chịu. Những lúc như vậy, bạn lại có cái cảm giác có vẻ như chúng ta chưa bao giờ thực sự sống. Hãy trân trọng những phút giây hiện tại. Lúc còn trẻ, ta mơ ước tương lai, nghĩ rằng phải đạt cái này cái nọ, có được cái kia mới là sống. Khi có tuổi, khi đã có được cái này cái nọ thì lại sống cho quá khứ. Nhỏ mong mau lớn, lớn mong trẻ lại. Tóm lại, ta chẳng biết quý những giây phút của hiện tại. Từ ngày thế giới phẳng, ta còn sống với đời sống ảo. Ta ngồi đây với bạn mình, nhưng chuyện trò với một người khác, cười đùa, nhăn nhó, giận hờn với một người nào ở mãi nơi xa. Khi bắt lại câu chuyện với bạn thì nhiều khi đã lỡ nhịp. Hiểu ra những điều tầm thường đó, ta biết quý thời gian hơn, quý phút giây hiện tại và ở đây và bây giờ. Hiện tại thì không có già, không có trẻ, không có quá khứ vị lai. Dĩ nhiên không phải trốn chạy tuổi già mà hiểu nó, chấp nhận và thưởng thức nó. Hãy đối xử tốt với bản thân mình hơn khi còn có thể. Một người 60 tiếc mãi tuổi 45 của mình, thì khi 75 họ sẽ tiếc mãi tuổi 60, rồi khi 80 họ sẽ càng tiếc 75. Vậy sao ta đang ở cái tuổi tuyệt vời nhất của mình lại không yêu thích nó đi? Sao cứ phải bất mãn với nó? Ta đang ở cái tuổi nào thì nhất định tuổi đó phải là tuổi đẹp nhất, không thể có tuổi nào đẹp hơn nữa. Ta cũng có thể gạt gẫm mình chút đỉnh, như đi giải phẫu thẩm mỹ chẳng hạn, trẻ quá này nọ. Nhưng nhức mỏi vẫn cứ đến, loãng xương vẫn diễn ra, tim mạch vẫn yếu đi. Cơ thể ta cứ tiến triển theo một lộ trình đã được vạch sẵn, không cần biết có ta. Trái lại, biết yêu thương, chiều chuộng nó một chút, biết cách ăn nghỉ, biết cách làm cho xương cứng cáp, làm cho mạch máu thông thoáng, biết yêu cơ thể nhiều hơn, thì quá trình đi đến tuổi già sẽ chậm lại, và chúng ta đón nhận nó một cách nhẹ nhàng hơn. Như khoảng 700 năm trước, vua Trần Nhân Tông đã từng viết: cơ tắc san hệ, khốn tắc miên, tức đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong bài Cư Trần Lạc Đạo, ở đời mà vui đạo. Ông là vị vua Trần sớm nhường ngôi cho con lên tu ở núi Yên Tử, tổ sư thiền phái Trúc Lâm. Tu hành như vậy mà khi quân Nguyên xâm lấn nước ta, ông liền xuống núi ra tay dẹp giặc, xong phủi tay lên núi tu tiếp. Mỗi người có đồng hồ sinh học riêng, không ai giống ai, như vân tay vậy. Cho nên không cần bắt chước, chỉ cần lắng nghe mình. Phương pháp của người này, người kia chẳng qua cũng chỉ để tham khảo, nắm lấy nguyên tắc chung thôi, rồi áp dụng vào hoàn cảnh riêng cụ thể của mình, theo tính cách, sinh lý của mình. Cũng nhớ rằng tới tuổi nào đó, tai sẽ bắt đầu kém nhạy, mắt sẽ kém tinh, đầu óc bắt đầu kém sắc sảo. Tai kém nhạy để bớt nghe những điều chướng tai, mắt kém tinh để bớt thấy những điều gai mắt. Đầu óc cứ sắc sảo hoài thì càng nhiều âu lo. Biết vậy, ta bớt mất thì giờ cho những cuộc tranh tụng, bớt tiêu hao năng lượng vào những chuyện hơn thua. Khi 20 tuổi, người ta băn khoăn lo lắng, không biết người khác nghĩ gì về mình. Đến 40 thì ai nghĩ gì mặc họ. Đến 60 mới biết chả có ai nghĩ gì về mình cả. Nói tóm lại, hãy chấp nhận mình là chính mình và hãy đối xử tốt với bản thân mình một chút khi còn có thể.